from the conference center at
từ trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City. Đây là đại hội chúc mừng bán niên kỷ thứ 181 của Giáo hội các Thánh hữu nghề sau của Chúa Giêsu Kitô, với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và chức sắc trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này do Đại Cát Đoàn Mormon Tabernacle đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng, cầm tay sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác mà không có giấy phép.
President Dieter F. Uchtdorf.
Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, đề nghị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp này.
Dear brothers and sisters, we welcome you.
Thưa các anh chị em, chúng tôi xin chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ tư của Đại hội Chúc mừng bán niên kỳ thứ 181 của Giáo hội các Thánh hữu nghề sau của Chúa Giêsu Kitô buổi sáng hôm nay. Chúng tôi xin gửi lời chào mừng và phước lành đến các anh chị em đang tham dự những phiên họp này trên khắp thế giới qua đài phát thanh, truyền hình, mạng Internet hay qua hệ thống vệ tinh. Chúng tôi ghi nhận sự hiện diện của các vị thẩm quyền trung ương và các chủ tịch đoàn tổ chức bầu trợ tại đại hội này. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do Đại Cát Đoàn Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilberg với Andrew Unsworth và Clay Christiansen đánh đài phong cầm. Cát đoàn đã mở đầu phiên họp này với bài Lead Me Into Life Eternal. Và giờ đây, cát đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài Guide Us, O Thou Great Jehovah. Sau bài hát này, lời cầu nguyện mở đầu sẽ được dâng lên bởi anh cả Paul K. Sabrowski, là người vừa được giải nhiệm ngày hôm qua với tư cách là thành viên trong nhóm tu số thầy 70. Sau đó, ca đoàn sẽ hát bài Consider the Lilies.
are kind and gracious.
Thưa Cha thiên thượng nhân từ của chúng con. Chúng con tu học ngày buổi sáng hôm nay để biết ơn Cha và bày tỏ lòng biết ơn của chúng con vì nam tử của Cha là Chúa Giêsu Kitô và cho sự hy sinh cứu chuộc của Ngài cho con cái loài người. Chúng con biết ơn Cha vì Chủ tịch Thomas S. Monson. Chúng con yêu thương ông và những cố vấn của ông và 12 vị sứ đồ và những người phục vụ với tư cách là những lãnh đạo của giáo hội. Chúng con cầu xin Cha ban phước họ. Chúng con bày tỏ lòng biết ơn cho sự hy sinh cứu chuộc mà giúp tất cả con cái loài người. Và chúng con biết ơn vì sự hối cải và cho những giáo lễ như báp têm mà Cha đã ban cho chúng con trên thế gian để nhận được ở đây. Chúng con cầu nguyện cho những người truyền giáo ở khắp thế giới rằng qua sự vâng lời của họ, họ sẽ được hướng dẫn do Đức Thánh Linh để tìm được những người được chọn lọc và những người đã chuẩn bị để họ có thể tiếp nhận được Thánh Linh của Cha. Chúng con biết ơn vì sự khôn ngoan và những chứng ngôn của những người mà sẽ nói cùng chúng con trong buổi đại hội này. Và chúng con cầu nguyện qua Đức Thánh Linh, chúng con có thể nhận được những gì mà Cha muốn chúng con nhận được, những người riêng cá nhân. Và chúng con một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn của chúng con cho vì con của Cha và cầu nguyện rằng những phước lành này sẽ đến với chúng con trong thân danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thank you for this beautiful music.
Xin cảm ơn về ca khúc tuyệt vời đó. Ca đoàn này thật là một phước lành cho mỗi người chúng ta. Người nói chuyện đầu tiên của chúng ta buổi sáng hôm nay sẽ là Chủ tịch Henry B. Irene, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn. Tiếp theo sau bài nói chuyện của ông sẽ đến phiên anh cả Robert D. Hales thuộc nhóm tu số 12 vị sứ đồ. Sau đó, anh cả Ted R. Callister thuộc Chủ tịch đoàn nhóm tu số thể 70 sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Xin mời Chủ tịch Irene.
I am grateful for this opportunity to speak to you.
Tôi biết ơn về cơ hội được ngỏ lời cùng các anh chị em vào ngày Sa-bát này. Trong đại hội chư mương của giáo hội, các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Mỗi tín hữu của giáo hội cùng có một bổn phận thiêng liêng giống nhau. Chúng ta chấp nhận bổn phận đó và hứa đáp ứng bổn phận đó khi chịu phép báp têm. Chúng ta học được từ lời của Anma, vì tin chi cao trọng trong sách Mạc Môn, điều chúng ta hứa sẽ làm. Phải. Chúng ta sẽ sẵn sàng than khóc với những ai than khóc và an ủi những ai cần được an ủi và đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu mà các ngươi hiện diện cho đến khi chết. Ngõ hầu các người có thể được Thượng Đế cứu chuộc và được tính chung với những người thuộc về lần phục sinh thứ nhất, để các người có thể có được cuộc sống vĩnh cửu. Đó là một nhiệm vụ thiêng liêng và lời hứa vinh quang từ Thượng Đế. Sứ điệp ngày hôm nay của tôi là một sứ điệp khích lệ, cũng giống như sách Mạc Môn đưa ra nhiệm vụ rõ ràng cho chúng ta. Sách cũng hướng dẫn chúng ta tiến đến con đường đưa đến cuộc sống vĩnh cửu. Trước hết, chúng ta đã hứa sẽ trở nên bác ái. Thứ nhì, chúng ta hứa sẽ trở thành nhân chứng của Thượng Đế. Và thứ ba, chúng ta hứa sẽ kiên trì chịu đựng. Sách Mạc Môn là quyển sách hướng dẫn tốt nhất để biết được chúng ta đang làm điều mình đã hứa đó giỏi như thế nào và cách để làm giỏi hơn. Chúng ta hãy bắt đầu với việc trở nên bác ái. Tôi muốn nhắc các anh chị em nhớ về những kinh nghiệm mới gần đây. Nhiều anh chị em đã tham gia vào một ngày phục vụ. Hàng nghìn ngày phục vụ như vậy đã được tổ chức trên khắp thế giới. Một hội đồng các thánh hữu của các anh chị em đã cầu nguyện để biết phải hoạch định sự phục vụ nào. Họ cầu xin Thượng Đế để biết chúng ta cần phải phục vụ ai, loại phục vụ nào, và mời ai tham gia. Họ còn cầu nguyện để không quên mang theo quốc sản hay nước uống. Quan trọng hơn hết, họ đã cầu nguyện để tất cả những người phục vụ và tất cả những người được phục vụ sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế. Tôi biết rằng những lời cầu nguyện đó đã được đáp ứng ít nhất là 101 tiểu giáo khu. Hơn 120 tín hữu đã tình nguyện giúp đỡ. Trong 3 giờ đồng hồ, họ đã dọn dẹp khu đất của một nhà hội trong cộng đồng của chúng ta. Đó là công việc rất khó nhọc và vui vẻ. Các mục sư của nhà hội đó đã cảm thấy biết ơn vô cùng. Tất cả những người làm việc chung với nhau trong ngày đó đã cảm thấy đoàn kết và tình yêu thương lớn lao hơn. Một số người còn nói rằng họ cảm thấy vui vẻ khi nhổ cỏ dại và cắt tỉa các bụi cây. Những lời từ sách Mạc Môn đã giúp họ biết lý do tại sao. Chính vua Benjamin đã nói với dân ông để các người hiểu rằng khi mình phục vụ đồng bào mình, thì tức là mình phục vụ Thượng Đế của mình vậy. Và chính Mạc Môn là người đã giảng dạy trong sách Mạc Môn. Lòng bác ái là tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô và nó bền bỉ mãi mãi. Và vào ngày sau cùng, ai được tìm thấy rằng có được nó thì sẽ được mọi điều tốt lành. Chúa giữ lời hứa của Ngài với các anh chị em khi các anh chị em giữ lời hứa của mình. Khi các anh chị em phục vụ những người khác thay cho Ngài, thì Ngài để cho các anh chị em cảm nhận được tình yêu thương của Ngài. Và cuối cùng, những cảm nghĩ bác ái trở thành một phần của con người các anh chị em. Và các anh chị em sẽ nhận được lời trấn an của Mạc Môn trong lòng mình rằng khi kiên trì phục vụ những người khác trong cuộc sống, thì tất cả đều sẽ tốt đẹp đối với các anh chị em. Cũng giống như các anh chị em đã hứa với Thượng Đế là sẽ trở nên bác ái, Các anh chị em hứa làm nhân chứng của Ngài ở bất cứ nơi nào mình hiện diện trong cuộc sống của mình. Một lần nữa, sách Mạc Môn là sách hướng dẫn tốt nhất mà tôi biết để giúp chúng ta giữ lời hứa đó. Có lần tôi được mời đến nói chuyện tại buổi lễ tốt nghiệp tại một trường đại học, vì chủ tịch của trường này đã muốn mời chủ tịch Gordon B. Hinckley, nhưng biết được rằng ông bận. Vậy nên, tôi nhận được lời mời. Lúc bấy giờ, tôi là một thành viên mới của nhóm tu số 12 vị sứ đồ. Người mời tôi nói chuyện trở nên lo lắng khi bà ấy biết thêm về sự kêu gọi của tôi với tư cách là một sứ đồ. Bà ấy gọi điện thoại cho tôi và nói rằng bây giờ bà đã hiểu rằng bổn phận của tôi là làm nhân chứng của Chúa Giêsu Kitô. Bằng một giọng nghiêm nghị, bà cho tôi biết rằng tôi không thể làm như vậy khi nói chuyện. Bà giải thích rằng trường đại học đó tôn trọng những người được thuộc đủ mọi tín ngưỡng, kể cả những người chối bỏ sự hiện hữu của Thượng Đế. Bà lặp lại, ông không thể làm tròn bổn phận của ông. Tôi rất là cảm động vì tôi đã cảm động lúc đó. Ông không làm tròn bổn phận của ông ở đây được. Tôi cúp điện thoại với những câu hỏi đầy hóc búa trong tâm trí. Tôi có nên nói cho trường đại học đó biết rằng tôi sẽ không giữ thỏa thuận của mình để nói chuyện không? Chỉ còn vài tuần nữa là đến lễ tốt nghiệp. Sự tham dự của tôi ở đó đã được loan báo rồi. Việc tôi không giữ vững thỏa thuận của mình có ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội không? Tôi cầu nguyện để biết điều Thượng Đế sẽ muốn tôi làm và nhận được câu trả lời. Tôi nhận biết rằng các tấm gương của Nephi, Abinadi, Anma, Amulek và các con trai của Mosia đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Họ là các nhân chứng mạnh dạn của Chúa Giêsu Kitô khi đương đầu với mối nguy hiểm chết người. Vì thế lựa chọn duy nhất là phải chuẩn bị như thế nào. Tôi tìm kiếm mọi điều tốt, mọi điều tôi có thể biết về trường đại học đó. Càng đến gần ngày, thì tôi càng lo âu hơn và những lời cầu nguyện của tôi càng trở nên mãnh liệt hơn. Như một giải pháp đầy nhiệm màu, tôi bất cập một bản tin tức. Trường đại học đó đã được tôn vinh vì đã làm điều mà giáo hội thực hiện trong nỗ lực nhân đạo của chúng ta trên toàn thế giới. Và do đó, trong bài nói chuyện của mình, tôi đã mô tả điều chúng ta và họ đã làm để nâng đỡ những người gặp nhiều hoạn nạn. Tôi nói là tôi biết rằng Chúa Giêsu Kitô là nguồn gốc của các phước lành đã đi vào cuộc sống của những người chúng ta và họ đã phục vụ. Sau buổi học, cựu tòa đứng dậy, vỗ tay. Tôi sửng sốt, nhưng vẫn hơi lo lắng. Tôi nói điều gì đã xảy ra cho Abinadi. Chỉ có Anma mới chấp nhận lời chứng của ông mà thôi. Nhưng vào buổi tối hôm đó, tại một bữa ăn tối lớn và trịnh trọng, tôi đã nghe vị chủ tịch trường đại học đó nói rằng ông đã nghe lời phán của Thượng Đế trong bài nói chuyện của tôi. Trong kinh nghiệm của tôi với tư cách là một nhân chứng của Đấng Kitô, đó thật là một kết quả nhiệm màu hiếm có. Nhưng ảnh hưởng của sách Mộc Môn đối với cá tính và khả năng và lòng can đảm của các anh chị em để làm nhân chứng cho Thượng Đế là chắc chắn. Giáo lý và các tấm gương quả cảm trong sách đó sẽ nâng đỡ, hướng dẫn và khuyến khích các anh chị em. Mỗi người truyền giáo đang giao truyền tôn danh và phúc âm của Chúa Giêsu Kitô sẽ được ban phước bằng việc học hỏi hàng ngày từ sách Mạc Môn. Các bậc cha mẹ cố gắng đặt chữ ngôn về Đấng Cứu Rỗi vào lòng của một đứa con sẽ được giúp đỡ khi họ tìm cách mang những lời và tinh thần của sách Mạc Môn vào nhà, cũng như đến tất cả những người trong gia đình họ. Điều đó đã được chứng tỏ cho chúng ta thấy. Tôi có thể thấy rằng phép lạ đang xảy ra trong mỗi buổi lễ tiệc thánh và các lớp của giáo hội mà tôi tham dự. Những người nói chuyện và giảng viên cho thấy một tình yêu thương, cũng như hiểu biết chín chắn về Thánh Thư, nhất là sách Mạc Môn. Và các chứng ngôn cá nhân rõ ràng đạt được từ tận đáy sâu tâm hồn của họ. Họ giảng dạy với lòng tin chắc hơn và chia sẻ chứng ngôn với quyền năng. Tôi cũng thấy bằng chứng rằng chúng ta đang làm giỏi hơn điều được nói đến trong phần thứ ba của lời hứa chúng ta đã lập tại lễ báp têm. Chúng ta giao ước sẽ kiên trì chịu đựng, tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế chừng nào còn sống. Tôi đến thăm một người bạn lâu năm được chẩn đoán bị bệnh ung thư vào giai đoạn cuối trong bệnh viện. Tôi dẫn theo hai đứa con gái nhỏ. Tôi không kỳ vọng là chị ấy sẽ nhận ra chúng. Gia đình của chị ấy đứng quanh giường khi chúng tôi bước vào. Chị nhìn lên và mỉm cười. Tôi sẽ luôn luôn nhớ đến cách nhìn của chị khi thấy chúng tôi dẫn theo hai đứa con gái của mình. Chị ra hiệu cho chúng đến gần chị. Chị ngồi dậy, ôm chúng và giới thiệu chúng với gia đình chị. Chị nói rằng hai đứa con gái của chúng tôi thật tuyệt vời biết bao, thế như chị đang giới thiệu hai nàng công chúa với công vua. Tôi kỳ vọng cuộc viếng thăm của chúng tôi sẽ kết thúc nhanh. Tôi nghĩ chắc hẳn chị mệt mỏi lắm, nhưng khi nhìn quanh quang cảnh đó, tôi thấy thời gian dường như ngừng lại. Chị trông rạng rỡ và rõ ràng chan chứa tình yêu thương đối với tất cả chúng tôi. Chị tận hưởng giây phút đó trong khi dường như thời gian ngừng lại. Chị đã dành hầu hết cuộc sống của mình chăm sóc trẻ em cho Chúa. Chị biết từ câu chuyện trong sách Mạc Môn rằng Đấng Cứu Rỗi phục sinh đã bế các trẻ nhỏ từng đứa một, ban phước cho chúng và rồi khóc với niềm vui. Và chị đã trải nghiệm được niềm vui đó đủ lâu để có thể kiên trì chịu đựng đến cùng trong sự phục vụ đầy yêu thương của Ngài. Tôi cũng đã thấy phép lạ đó trong căn phòng ngủ của một người đã phục vụ trung tín, đến mức tôi nghĩ rằng anh ấy đã làm đủ rồi và đáng được nghỉ ngơi. Tôi biết rằng anh ấy đã trải qua thời gian điều trị lâu dài và đau đớn vì một căn bệnh mà các bác sĩ đã nói với anh là vô phương cứu chữa. Họ đã không điều trị thêm cho anh cũng như không mang đến cho anh hy vọng nào cả. Và anh dẫn tôi vào phòng ngủ trong nhà họ. Anh nằm ở đó trên một chiếc giường được sắp xếp gọn gàng, cẩn thận. Anh mặc một cái áo sơ mi màu trắng với cà vạt và đôi giày mới. Anh nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt tôi rồi cười nhẹ và giải thích. Sau khi anh ban cho tôi một phước lành, tôi muốn được sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi để đứng dậy và đi làm việc. Tôi có thể thấy rằng anh ấy đã sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn, mà chẳng bao lâu nữa anh sẽ có với Đức Thầy. Và anh đã làm việc một cách trung tín cho Ngài. Anh là một tấm gương của các thanh hữu ngày sau được hoàn toàn cải đạo mà tôi thường gặp. Sau khi đã dâng hết đời mình để phục vụ tận tình, họ tiến bước. Chủ tịch Marion G. Romney đã mô tả điều đó trong cách này. Với một người hoàn toàn cải đạo, thì ước muốn về những điều trái ngược với phúc âm của Chúa Giêsu Kitô thực sự đã mất và được thay thế bằng tình yêu thương của Thượng Đế, cũng như một quyết tâm kiên định và hướng dẫn để tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Quyết tâm kiên định đó ngày càng thể hiện nhiều hơn trong các môn đồ dày dạn kinh nghiệm của Chúa Giêsu Kitô. Giống như người phụ nữ đã chào đón hai đứa con gái của tôi và người đàn ông với đôi giày mới đã sẵn sàng đứng dậy để đi làm việc cho Chúa, họ đều tuân theo lệnh truyền của Ngài cho đến cùng. Tất cả các anh chị em đều đã thấy điều đó. Các anh chị em có thể thấy điều đó một lần nữa nếu trở lại với sách Mạc Môn. Tôi vẫn còn cảm thấy ngưỡng mộ trong lòng khi đọc những lời của một tôi tớ lớn tuổi và đầy quyết tâm của Thượng Đế. Vì ngay như giờ phút này, toàn thân tôi vô cùng run rẩy khi tôi cố gắng nói với các người, nhưng Đức Chúa Trời đã trợ giúp tôi và đã cho phép tôi nói chuyện với các người. Các anh chị em có thể có đủ can đảm giống như tôi trước tấm gương chịu đựng của Mozoni. Ông một mình thực hiện giáo vụ của ông. Ông biết rằng cái chết đã gần kề. Vậy mà hãy lắng nghe điều ông viết vì lợi ích của những người chưa được sinh ra và con cháu của kẻ thù hữu diệt của ông. Tôi xin trích dẫn. Phải, hãy đến cùng Đấng Kitô để được toàn thiện trong ngày. Và hãy chối bỏ tất cả mọi sự không tin kính. Và nếu các người chối bỏ được tất cả mọi sự không tin kính cùng yêu mến Thượng Đế, với tất cả năng lực, tâm trí và sức mạnh, thì ân điển của Ngài sẽ đủ cho các người. Để nhờ ân điển của Ngài mà các người sẽ có thể được toàn thiện trong Đấng Kitô. Moroni đưa ra lời chưng đó như là lời giã biệt cuộc đời và giáo vụ của ông. Ông khuyên khích lòng bác ái cũng giống như các vị tiên tri trong khắp sách Mạc Môn đã làm. Ông thêm vào lời chứng của mình về Đấng Cứu Rỗi khi gần cái chết. Ông là một người con đã thật sự cải đạo của Thượng Đế. Như chúng ta cũng có thể được như vậy, tràn đầy lòng bác ái, kiên định và dũng cảm với tư cách là nhân chứng của Đấng Cứu Rỗi và phúc âm của Ngài, cũng như quyết tâm kiên trì đến cùng. Moroni cho chúng ta biết điều đòi hỏi nơi chúng ta. Ông nói rằng bước đầu tiên dẫn đến sự cải đạo trọn vẹn là đức tin. Việc thành tâm nghiên cứu sách Mạc Môn sẽ xây đắp đức tin nơi Thượng Đế Đức Chúa Cha, nơi con trai yêu dấu của Ngài và nơi phúc âm của Ngài. Điều này sẽ xây đắp đức tin của các anh chị em nơi các vị tiên tri của Thượng Đế thời xưa lẫn thời nay. Sách này có thể mang các anh chị em đến gần Thượng Đế hơn bất cứ quyển sách nào khác. Sách này có thể thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi khuyên khích các anh chị em hãy làm điều mà người bạn đồng hành truyền giáo của tôi đã làm. Khi anh bỏ nhà ra đi lúc còn là một thiếu niên, một người nào đó đã đặt quyển sách Mạc Môn trong cái hộp mà anh mang theo trong cuộc tìm kiếm thêm hạnh phúc. Nhiều năm trôi qua, anh đã dọn nhà từ nơi này đến nơi khác trên khắp thế giới. Anh cô đơn và khổ sở cho đến một ngày nọ, anh nhìn thấy cái hộp đó. Cái hộp đó đứng dậy, chứa đựng đồ vật của anh, và ở dưới đó có quyển sách Mạc Môn. Anh đọc lời hứa ghi trong sách và trắc nghiệm lời hứa đó. Anh biết sách đó là chân chính. Lời chưng đó đã thay đổi cuộc sống của anh. Anh đã tìm thấy hạnh phúc vượt qua những giấc mơ yêu dấu nhất của mình. Tôi khẩn này các anh chị em nên nghiên cứu kỹ lưỡng và thường xuyên các trang sách đó. Sách đó chứa đựng phúc âm tròn vẹn Chúa Giêsu Kitô, tức là con đường duy nhất để trở về nhà với Thượng Đế. Tôi để lại với các anh chị em lời chứng chắc chắn của mình rằng Thượng Đế hàng sống và sẽ đáp ứng những lời cầu nguyện của các anh chị em. Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Rỗi của thế gian. Sách Mạc Môn là bằng chứng trung thực và chắc chắn rằng Ngài hàng sống và Ngài là Đấng Cứu Rỗi, phục sinh và hàng sống. Sách Mạc Môn là chứng thư chân chính và quý báu về Chúa Giêsu Kitô. Trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
On this Sabbath morning,
vào buổi sáng Sa-bát hôm nay, chúng ta tạ ơn cùng với Chủ tịch Irene và làm chứng về sự xác thật rằng Đấng Cứu Rỗi hàng sống. Phúc âm của Ngài đã được phục hồi qua tiên tri Joseph Smith. Sách Mạc Môn là chân chính. Chúng ta được Chủ tịch Thomas S. Monson, vị tiên tri tại thế, ngày nay hướng dẫn. Quan trọng hơn hết, chúng ta long trọng làm chứng về sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô và các phước lành vĩnh cửu có được từ đó. Trong vài tháng qua, tôi đã có cơ hội nghiên cứu và học hỏi thêm về sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi, cùng như cách Ngài đã tự chuẩn bị để ban điều vĩnh cửu đó cho mỗi người chúng ta. Sự chuẩn bị của Ngài bắt đầu trong cuộc sống tiền dưng thế, khi Ngài chống đợi Cha Ngài và nói rằng: Thưa Cha, xin ý Cha sẽ được nên và vinh quang sẽ thuộc về Cha mãi mãi. Bắt đầu từ giây phút đó và tiếp tục cho đến ngày nay, Ngài sử dụng quyền tự quyết của Ngài để chấp nhận và thực hiện kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Thánh Thư dạy chúng ta biết rằng trong thời niên thiếu của Ngài, Ngài đã đi lo việc của Cha Ngài và trông đợi Chúa về thời gian giáo vụ của Ngài sẽ đến. Vào lúc 30 tuổi, Ngài đã chịu được sự cám dỗ đầy khó khăn nhưng đã chọn chống lại và phán rằng: Satan, hãy lui ra đằng sau ta. Trong vườn Gethsemane, Ngài đã tính kệ được Chúa Cha, nói rằng: Dẫu vậy xin ý Cha được nên, chớ không theo ý của tôi. Và rồi chọn gánh chịu tội lỗi của chúng ta. Khi bị sỉ nhục trong một phiên tòa xử công khai và nỗi thống khổ và bị đóng đinh, Ngài chống đợi được Chúa Cha, sẵn lòng vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Ngay cả khi Ngài kêu lên, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Ngài đã trông đợi Đức Chúa Cha, sử dụng quyền tự quyết của Ngài để tha thứ những kẻ thù của Ngài, chăm sóc mẹ của Ngài, rồi kiên trì đến cùng, cho đến khi mạng sống và sứ mệnh trên trần thế của Ngài chấm dứt. Tôi thường suy ngẫm tại sao vị nắm tử của Thượng Đế và các vị tiên tri thánh của Ngài cùng tất cả các thánh hữu trung tín lại gặp thử thách và hoàn nạn, thậm chí khi họ đang cố gắng làm theo ý muốn của Cha Thiên Thượng. Tại sao điều đó lại quá khó khăn như thế, nhất là đối với Ngài và họ? Tôi nghĩ về Joseph Smith. Ông đã chịu đựng bệnh tật khi còn niên thiếu và bị ngược đãi trong suốt cuộc đời. Giống như Đấng Cứu Rỗi, ông đã kêu lên, hỡi Thượng Đế, Ngài ở đâu? Tuy nhiên, dường như khi cô đơn, ông đã sử dụng quyền tự quyết để chống đợi Chúa và thực hiện ý muốn của Cha Thiên Thượng. Tôi nghĩ về các tổ tiên tiền phong của chúng ta bị đuổi ra khỏi Nauvoo và băng qua các cánh đồng, đã sử dụng quyền tự quyết của họ để nói theo một vị tiên tri, thậm chí phải chịu cánh bệnh, hoạn, thiếu thốn và ngay cả cái chết. Tại sao họ phải trải qua cánh hoạn nạn khủng khiếp như thế? Đến mức nào? Vì mục đích gì? Khi đặt ra những câu hỏi này, chúng ta nhận biết rằng mục đích cuộc sống của mình trên thế gian là phải tăng trưởng, phát triển và được củng cố qua những kinh nghiệm của riêng mình. Chúng ta làm điều này như thế nào? Thánh Thư mang đến cho chúng ta một câu trả lời bằng một cụm từ giáng dị. Chúng ta trông đợi Đức Giê-hô-va. Những thử thách và nỗi gian nan đều được ban cho tất cả chúng ta. Những thử thách trần thế này nhằm mục đích cho chúng ta và Cha Thiên Thượng thấy chúng ta sẽ sử dụng quyền tự quyết của mình để nói theo vị nắm tử. Ngài đã biết rồi. Và cho dù hoàn cảnh của chúng ta có khó khăn đến mấy đi nữa, thì chúng ta có cơ hội để biết được rằng tất cả những điều này sẽ đem lại cho chúng ta một kinh nghiệm và sẽ lợi ích cho chúng ta. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ luôn luôn hiểu những gian nan thử thách của mình không? Đôi khi chẳng phải tất cả chúng ta đều có lý do để hỏi, hỡi Thượng Đế, Ngài ở đâu sao? Vâng, khi một người phối ngẫu qua đời, người bạn đời sẽ tự hỏi câu hỏi đó. Khi khó khăn tài chính xảy đến với một gia đình, thì người cha sẽ hỏi câu hỏi đó. Khi con cái bị lạc lối, thì cha mẹ sẽ than khóc và nỗi buồn khổ. Vâng, sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Rồi vào lúc đức tin và sự hiểu biết đến mới bắt đầu nảy nở, chúng ta đứng lên và chọn chống đợi Chúa, rồi nói, ý cha được nên. Thế thì chống đợi Chúa có nghĩa là gì? Trong Thánh Thư, từ chống đợi có nghĩa là hy vọng, mong chờ và tin cậy. Hy vọng và tin cậy nơi Chúa đòi hỏi đức tin, lòng kiên nhẫn, khiêm nhường, nhu mì, nhịn nhục, tuân giữ các lệnh truyền và kiên trì chịu đựng đến cùng. Trong đời Chúa có nghĩa là gieo mầm và nuôi dưỡng đức tin với sự chuyên tâm lớn lao và sự kiên nhẫn. Điều đó có nghĩa là cầu nguyện như Đấng Cứu Rỗi đã cầu nguyện lên Thượng Đế, Cha Thiên Thượng của chúng ta, và thứ rằng nước cha được nên, ý cha được nên. Đó là một lời cầu nguyện chúng ta dâng lên với hết cả lòng mình trong tôn danh của Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Kitô. Trong đợi Chúa có nghĩa là suy ngẫm trong lòng và nhận được Đức Thánh Linh để chúng ta có thể biết được tất cả mọi việc chúng ta phải nên làm. Khi tuân theo những thúc dụ của Thánh Linh, chúng ta nhận ra rằng hoàn nặn sanh sự nhịn nhục, và chúng ta biết tiếp tục kiên nhẫn cho đến khi chúng ta được toàn hảo. Trông đợi Chúa có nghĩa là đứng vững và tiến tới trong đức tin với một niềm hy vọng hết sức sáng lạ. Điều này có nghĩa là chỉ trông cậy vào công nghiệp của Đấng Kitô và với ân điển của Ngài giúp đỡ chúng ta và nói rằng, hỡi Chúa, ý Ngài được nên, chứ không theo ý của chúng con. Khi trông đợi Chúa, chúng ta một lòng vững chắc, không lay chuyển trong việc tuân giữ lần truyền, vì biết rằng chúng ta sẽ được nghỉ ngơi khỏi mọi nỗi thống khổ của mình. Và chúng ta vậy chớ bỏ lòng giàn dĩ mình, để tất cả những gì đã làm cho chúng ta đau khổ sẽ hiệp lại làm lợi ích cho chúng ta. Những nỗi khổ sở đó sẽ đến dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Kinh nghiệm của Job nhắc chúng ta nhớ đến điều chúng ta có thể được đòi hỏi để chịu đựng. Job mất tất cả tài sản của mình, kể cả đất đai, nhà cửa và gia súc, cả những người trong gia đình, danh tiếng, sức khỏe thể chất, và ngay cả sự an lạc về mặt tinh thần của ông. Vậy mà ông trông đợi Chúa và chia sẻ một chứng ngôn cá nhân mạnh mẽ. Ông nói, còn tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đến trên đất. Sau khi da tôi, tức xác thịt này, đã bị tan nát, bây giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời. Dẫu Chúa giết ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. Ngay cả với các tấm gương sáng của Job, các vị tiên tri và Đấng Cứu Rỗi, chúng ta cũng sẽ thấy rất khó khăn để trông đợi Chúa, nhất là khi không thể hiểu trọn vẹn kế hoạch và mục tiêu của Ngài dành cho bản thân mình. Sự hiểu biết đó thường được ban cho từng hàng chú một và từng lời chỉ giáo một. Trong cuộc sống của mình, tôi đã biết được rằng đôi khi tôi không được đáp ứng cho một lời cầu nguyện vì Chúa biết tôi chưa sẵn sàng. Khi Ngài đáp ứng, thì thường là nơi này một ít, nơi kia một ít, vì đó là tất cả những gì tôi có thể chịu đựng hoặc tôi sẵn lòng làm. Chúng ta thường cầu nguyện để có được lòng kiên nhẫn, nhưng chúng ta muốn có ngay lập tức. Khi còn trẻ, Chủ tịch David O. McKay đã cầu nguyện để có được một điều gì làm chứng về lễ trung thực của phúc âm. Nhiều năm sau, trong khi ông đang phục vụ truyền giáo ở Scotland, thì điều làm chứng đó cuối cùng đã đến. Về sau ông viết, điều đó bảo đảm với tôi rằng lời cầu nguyện chân thành đã được đáp ứng vào lúc nào đó, ở đâu đó. Chúng ta có thể không biết khi nào và cách nào mình sẽ được Chúa đáp ứng, nhưng điều đó sẽ đến trong kỳ định và cách thức riêng của Ngài. Đôi khi, chúng ta có thể phải chờ cho đến sau khi qua đời mới được đáp ứng, nhưng tôi làm chứng rằng những lời đáp ứng này sẽ đến. Điều này có thể đúng với một số lời hứa trong các phước lành tộc trưởng và đúng với một số phước lành được ban cho những người trong gia đình. Chúng ta đừng nán lòng đối với Chúa. Các phước lành của Ngài là vĩnh cửu, chứ không phải tạm thời. Việc trông đợi Chúa cho chúng ta một cơ hội vô cùng quý báu để khám phá ra rằng có nhiều người đang trông đợi chúng ta. Con cái chúng ta trông đợi chúng ta, cho thấy lòng kiên nhẫn, tình yêu thương và lòng cảm thông đối với chúng. Cha mẹ chúng ta trông đợi chúng ta, cho thấy lòng biết ơn và trắc ẩn. Anh chị em của chúng ta trông đợi chúng ta có lòng khoan dung, thương xót và tha thứ. Người phối ngẫu của chúng ta trông đợi chúng ta yêu thương họ như Đấng Cứu Rỗi đã yêu thương mỗi người chúng ta. Khi chịu đựng nỗi đau khổ thể xác, chúng ta biết được thêm rằng có biết bao nhiêu người trông đợi mỗi người chúng ta. Đối với các chị em phụ nữ giống như Mary và Martha, Đối với tất cả những người Samari, nhân lành đang phục sự cho người bệnh, giúp đỡ người yếu đuối, cũng như chăm sóc cho người yếu đuối và về tinh thần và thể chất. Tôi cảm thấy lòng biết ơn của Cha Thiên Thượng, Nhân Từ và con trai yêu dấu của Ngài. Trong giáo vụ hàng ngày giống như Đấng Kitô của mình, các anh chị em trông đợi Chúa và làm theo ý muốn của Cha Thiên Thượng. Lời trấn an của Ngài ban cho các anh chị em rất rõ ràng. Quá thật, ta nói cùng các ngươi, hệ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Ngài biết sự hy sinh và nỗi buồn phiền của các anh chị em. Ngài nghe thấu những lời cầu nguyện của các anh chị em. Sự bình an và nghỉ ngơi của Ngài sẽ thuộc về các anh chị em khi tiếp tục chống đợi Ngài trong đức tin. Mỗi người chúng ta được Chúa yêu thương hơn là mình có thể hiểu hay tưởng tượng được. Do đó, chúng ta hãy tử tế hơn với nhau và tử tế hơn đối với bản thân mình. Chúng ta hãy nhớ rằng, trong khi chống đợi Chúa, chúng ta trở nên các thánh hữu nhờ sự chuộc tội của Ngài và trở thành như trẻ nhỏ, phục tùng như mì, khiêm nhường, kiên nhẫn, đầy sự yêu thương, sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều gì Chúa thấy cần gán cho mình, chẳng khác chi trẻ con thuần phục cha mình vậy. Đây là sự tuân phục Đấng Cứu Rỗi đã dành cho cha Ngài trong vườn Gethsemane. Ngài khấn nài các môn đồ của Ngài, hãy tỉnh thức với ta. Vậy mà Ngài trở lại tìm họ ba lần đều thấy họ đang ngủ, vì không có sự đồng hành của các môn đồ này, và cuối cùng không có sự hiện diện của cha Ngài, nên Đấng Cứu Rỗi chọn chịu được mọi sự đau đớn, thống khổ, cùng mọi cám dỗ, với một thiên sứ được gửi đến để củng cố Ngài. Ngài đã không từ chối uống chén đáng đó. Ngài trông đợi cha Ngài khi nói, ý cha được nên. Và Ngài đã khiêm nhường một mình làm tròn sứ mệnh. Bây giờ với tư cách là một trong số 12 vị sứ đồ của Ngài trong những ngày sau này, tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ được củng cố để tỉnh thức với Ngài và trông đợi Ngài trong suốt cuộc sống của mình. Vào buổi sáng Sa-bát hôm nay, tôi bày tỏ lòng biết ơn rằng trong những thử thách gai go của tôi và của các anh chị em, chúng ta không cô đơn một mình. Ngài là Đấng trông nom chúng ta, không hề nhắm mắt, cũng không buồn ngủ. Các thiên sứ của Ngài ở nơi đây và ở bên kia bức màn đều sẽ vây quanh chúng ta để nâng đỡ chúng ta. Tôi chia sẻ chứng ngôn đặc biệt của mình rằng lời hứa của Ngài là chân chính. Những ai trông đợi Đức Chúa Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Cầu xin cho chúng ta trông đợi Ngài bằng cách tiến bước trong đức tin, để có thể nói trong lời cầu nguyện của mình, ý cha được nên, và trở về cùng Ngài một cách vinh dự trong thánh danh của Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của chúng ta, chính là Chúa Giê-xu Ki-tô. Amen.
Years ago, my great great
nhiều năm, ông tổ của tôi lần đầu tiên đặt được một quyển sách Mặc Môn. Ông mở ra chính giữa quyển sách này và đọc một vài trang, rồi ông nói quyển sách đó là do Thượng Đế hoặc quỷ dữ viết, và tôi sẽ tìm ra ai đã viết quyển sách đó. Ông đọc hết quyển sách đó hai lần trong 10 ngày rồi nói quỷ dữ không thể nào viết quyển sách đó được. Sách đó phải là từ Thượng Đế. Đó là khía cạnh tuyệt hảo của sách Mặc Môn, không hề lưng chừng. Hoặc sách đó là lời của Thượng Đế, hoặc là hoàn toàn bịa bợm. Quyển sách này không nhận là một luận áo đạo đức hay sách bình luận về thần học hay một bộ sưu tập các tác phẩm uyên thâm. Sách này là lời của Thượng Đế, mỗi câu, mỗi đoạn, mỗi trang. Joseph Smith nói rằng một thiên sứ của Thượng Đế đã hướng dẫn ông đến với các bản khác bằng vàng chứa đựng các tác phẩm của vị tiên tri ở châu Mỹ thời xưa. Ông đã phiên dịch các bản khác đó nhờ các quyền năng thiêng liêng. Nếu câu chuyện đó có thật thì sách Mặc Môn là thánh thư. Nếu không có thật thì sách đó là một trò lừa đảo, tinh vi, quỷ quyệt. C.S. Lewis đã nói về một tình trạng tương tự khi một người nào đó phải chọn để chấp nhận hoặc bác bỏ thiên tính của Đấng Cứu Rỗi, trong đó cũng không có thái độ lưng chừng. Tôi đang cố gắng ngăn chặn bất cứ ai nói điều thật sự rầu dại về Ngài. Tôi sẵn sàng chấp nhận Chúa Giê-xu là một người thầy đạo đức đại tài, nhưng tôi không chấp nhận Ngài là Thượng Đế. Một vị nam tử của Thượng Đế hoặc một người tiên hay một điều gì đó không tồi tệ hơn, nhưng chúng ta không nên có bất cứ ý tưởng vô lý về Ngài. Ngài là người thầy đại tài của nhân loại. Ngài không cần giải thích đó. Ngài không hề đó cái ý định đó đâu. Tương tự như thế, chúng ta cần phải có một sự lựa chọn giản dị với sách Mạc Môn. Sách đó là từ Thượng Đế hoặc từ quỷ dữ. Không có sự lựa chọn nào khác. Trong một vài phút nữa, tôi xin mời các anh chị em làm một vài trắc nghiệm nhằm giúp các anh chị em xác định tính chất thật của quyển sách này. Hãy tự hỏi xem các câu thánh thư sau đây từ sách Mạc Môn mang các anh chị em đến gần Thượng Đế hay quỷ dữ. Hãy nuôi dưỡng những lời nói của Đấng Kitô, vì này ngài, những lời này của Đấng Kitô sẽ cho các người biết tất cả những gì các người phải làm. Hoặc những lời này của một người cha chân nhân từ nói cùng các con trai của mình, và giờ đây hỡi các con trai của cha, hãy nhớ rằng các con phải xây dựng nền móng của mình trên đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, tức là Đấng Kitô và vị nam tử của Thượng Đế. Hoặc những lời sau đây của một vị tiên tri, hãy đến cùng Đấng Kitô để được toàn thiện trong Ngài. Quỷ dữ có thể nào là tác giả của những lời này từ sách Mạc Môn chăng? Sau khi Đấng Cứu Rỗi đuổi ra một số quỷ dữ, người Pharisee cho rằng Ngài là làm vậy nhờ chú quỷ Beelzebul. Đấng Cứu Rỗi đáp rằng họ thật là một kết luận vô lý. Ngài phán, một nước mà chia sẻ với nhau thì bị phá hoang, một nhà mà chia sẻ nhau thì không còn được. Và rồi, điểm cuối cùng của Ngài, nếu quỷ Satan trừ quỷ Satan ấy là tự nó chia sẻ nhau, thì nước nó làm sao còn được ư? Nếu những câu thánh thư vừa đề cập đến từ sách Mạc Môn dạy chúng ta phải thờ phượng, yêu mến và phục vụ Đấng Cứu Rỗi, thì làm thế nào các câu thánh thư này lại là từ quỷ dữ? Nếu là như vậy thì quỷ dữ sẽ tự xấu xé mình và hủy diệt vương quốc của nó. Đấng Cứu Rỗi phán về tình trạng này là không thể xảy ra được. Việc chân thành đọc sách Mạc Môn với đầu óc cởi mở không hề định kiến sẽ khiến một người kết luận giống như ông tổ của tôi là quỷ dữ không thể nào viết quyển sách đó được. Sách đó phải là từ Thượng Đế. Nhưng tại sao sách Mạc Môn lại thiết yếu nếu chúng ta đã có Kinh Thánh để dạy về Chúa Giê-xu Kitô? Các anh chị em có từng tự hỏi tại sao có quá nhiều Kitô giáo trên thế giới ngày nay nếu họ nhận được giáo lý từ một quyển Kinh Thánh cơ bản? Đó là vì họ giải thích Kinh Thánh khác nhau. Nếu họ giải thích Kinh Thánh giống nhau thì họ sẽ thuộc vào một giáo hội rồi. Đây không phải là tình trạng Chúa muốn, vì sứ đồ Phao-lô nói rằng chỉ một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Để giúp mang lại tính chất độc nhất này, Chúa sẽ thiết lập một luật pháp thiêng liêng về những người làm chứng. Phao-lô dạy mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng. Kinh Thánh là một chứng thư về Chúa Giê-xu Kitô. Sách Mạc Môn là một chứng thư khác. Tại sao chứng thư thứ hai này chủ yếu như vậy? Ví dụ sau đây có thể giúp ích. Các anh chị em có thể vẽ bao nhiêu đường thẳng xuyên qua một điểm duy nhất trên một tờ giấy? Câu trả lời là vô số đường thẳng. Hãy giả sử rằng điểm duy nhất đó tượng trưng cho Kinh Thánh và hàng trăm đường thẳng vẽ xuyên qua điểm đó tượng trưng cho những cách giải thích khác về Kinh Thánh và mỗi cách giải thích đó tượng trưng cho một giáo hội khác. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu có một điểm thứ hai tượng trưng cho sách Mạc Môn? Các anh chị em có thể vẽ bao nhiêu đường thẳng giữa hai điểm này tượng trưng cho Kinh Thánh và sách Mạc Môn? Chỉ một đường thẳng mà thôi, chỉ một cách giải thích rằng giáo lý của Đấng Kitô có thể tồn tại nhờ vào lời chứng của hai chứng thư này. Không biết bao nhiêu lần sách Mạc Môn khẳng định làm sáng tỏ và thống nhất rằng các giáo lý được giảng dạy trong Kinh Thánh là chỉ một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Ví dụ, một số người không biết phép báp têm có thiết yếu cho sự cứu rỗi hay không, mặc dù Đấng Cứu Rỗi phán cùng Nicodem, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sách Mạc Môn loại bỏ tất cả những nghi ngờ về vấn đề này và Ngài truyền lệnh cho tất cả mọi người phải hối cải và chịu phép báp têm trong danh Ngài. Nếu không, thì họ sẽ không được cứu rỗi trong vương quốc của Ngài. Trên thế giới ngày nay có nhiều phương pháp báp têm khác nhau, mặc dù Kinh Thánh đã cho chúng ta biết cách mà Đấng Cứu Rỗi, Đấng gương mẫu vĩ đại của chúng ta chịu phép báp têm. Ngài ra khỏi nước. Có thể nào Ngài ra khỏi nước được trừ phi Ngài đi xuống nước trước. Để tránh bất cứ tranh luận nào về vấn đề này, sách Mạc Môn đã mô tả giáo lý về việc làm phép báp têm đúng cách là, và kế đó, các ngươi dìm mình họ xuống nước. Nhiều người tin rằng Thượng Đế đã ngừng ban mặc khải cho loài người sau khi Kinh Thánh đã viết xong, mặc dù Kinh Thánh là chứng ngôn về khuôn mẫu mặc khải của Thượng Đế trên 4.000 năm. Nhưng một giáo lý sai lầm như vậy giống như khi bộ cờ domino sụp đổ vì một con cờ bị đẩy ngã, mà trong trường hợp này là sự sụp đổ của giáo lý không đúng. Sự tin tưởng vào việc chấm dứt mặc khải làm cho giáo lý của Thượng Đế hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, phải đổ ngã. Điều này làm cho giáo lý do A-mốt giảng giải rằng cũng vậy Chúa Giê-hô-va chẳng làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kính nhiệm Ngài trước ra trước cho tôi, tức Ngài là các đấng tiên tri cũng đổ ngã. Và điều này làm cho chúng giáo lý dạy rằng Đức Chúa Trời chẳng hề vì nể ai, nói cùng tất cả loài người trong thời đại đều đổ ngã. Nhưng ngay Ma-thi-ơ sách Mạc Môn đã nhấn mạnh lại những lẽ thật của Kinh Thánh là sự mặc khải vẫn tiếp tục. Và lại nữa, tôi nói với các người là những kẻ chối bỏ những sự mặc khải của Thượng Đế và còn bảo rằng những chuyện đó nay đã chấm dứt, không còn mặc khải, vì chẳng phải chúng ta đã đọc rằng Thượng Đế lúc nào cũng vậy, hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi vậy sao? Ngài sẽ nói chuyện trong thời đại chúng ta. Bản liệt kê những điều khắc định và làm sáng tỏ giáo lý vẫn tiếp tục được viết ra, nhưng không có điều nào mạnh mẽ sâu sắc hơn những bài giảng dạy của sách Mạc Môn về sự chịu tội của Chúa Giêsu Kitô. Các anh chị em có muốn tâm hồn mình được xác nhận về sự làm chứng không, để thể phủ nhận được rằng Đấng Cứu Rỗi hạ mình dưới tội lỗi của các anh chị em và sẽ không có tội lỗi, không có hoàn cảnh khó khăn nào trên trần thế ngoài tình thương xót của sự chịu tội của Ngài không? Vì Ngài có quyền năng chữa lành đối với mỗi nỗi vất vả của các anh chị em. Vậy thì hãy đọc sách Mạc Môn, sách ấy sẽ dạy cho các anh chị em và làm chứng các anh chị em rằng sự chuộc tội của Đấng Kitô là vô hạn, vì bao gồm và xem xét cùng vượt qua mọi yếu kém của con người. Đó là lý do tại sao tiên tri Mạc Môn nói các ngươi sẽ hy vọng qua sự chuộc tội của Đấng Kitô. Thảo nào sách Mạc Môn tuyên bố và nếu người tin Đấng Kitô thì các người sẽ tin những lời này, vì đây là những lời của Đấng Kitô. Cùng với Kinh Thánh, sách Mạc Môn là một chiến thư cần thiết về các giáo lý của Đấng Kitô và thiên tính của Ngài. Cùng với Kinh Thánh, sách Mạc Môn dạy tất cả mọi người phải nên làm điều gì. Và cùng với Kinh Thánh, sách Mạc Môn mang chúng ta đến với chỉ một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Đó là lý do tại sao sách Mạc Môn vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Cách đây vài năm tôi đã tham dự một buổi lễ thờ phượng ở Toronto, Canada. Người nói chuyện là một bé gái 14 tuổi. Em ấy nói rằng em ấy đã thảo luận về tôn giáo với một người bạn học ở trường. Bạn bè của em nói với em, bạn theo đạo nào? Em ấy đáp, giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô hay là Mạc Môn. Người bạn của em đáp, tôi biết giáo hội đó rồi, và tôi cũng biết là giáo hội đó không chân chính. Em ấy đáp, làm sao bạn biết được? Bạn em nói, vì tôi đã tìm tòi nghiên cứu. Bạn đã đọc sách Mạc Môn chưa? Câu trả lời là, chưa, tôi chưa đọc sách đó. Rồi bé gái đáp, vậy thì bạn chưa tìm tòi nghiên cứu về giáo hội của tôi đi đâu, vì tôi đã đọc mỗi trang sách Mạc Môn và tôi biết giáo hội này là chân chính. Tôi cũng đã nhiều lần đọc mỗi trang sách Mạc Môn, và giống như ông tổ của mình, tôi làm trọng làm chứng rằng sách ấy là từ Thượng Đế. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Giờ đây ca đoàn và giáo đoàn sẽ hát bài tạ ơn Thượng Đế đã ban cho một vị tiên tri. Tiếp theo bài hát đó, chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của chị Elaine S. Dalton, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nữ. Tiếp theo chị sẽ là anh ca M. Russell Ballard thuộc nhóm thu số 12 vị sứ đồ. Sau đó ca đoàn sẽ hát bài Con sẽ đi đến nơi nào Ngài sai con.
This is the 181st semi-annual general conference of the
Church. Đây là đại hội chư mừng bán niên kỳ thứ 181 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô.
No words describe the sacred occasion.
Không lời nào có thể mô tả cơ hội thiêng liêng của một người cha lần đầu tiên bế đứa con gái mới sinh trong vòng tay mình. Năm nay, ba trong số các con trai của chúng tôi đã trở thành cha của các bé gái. Khi tôi nhìn John, đứa con trai gồ ghề, mạnh mẽ, cầu thủ chơi bóng bầu dục, đang bế đứa con gái đầu lòng trong vòng tay. Nó nhìn vào con mình một cách dịu dàng, trìu mến, và rồi nhìn tôi với một vẻ dường như muốn nói, làm sao con có thể nuôi dạy được một đứa con gái đây? Buổi sáng hôm nay tôi muốn nói với mấy đứa con trai của chúng tôi và với tất cả các bậc làm cha, làm thế nào một người cha có thể nuôi dạy được một đứa con gái vui vẻ, thích nghi dễ dàng trong thế gian càng ngày càng nguy hiểm này? Câu trả lời đã được các vị tiên tri của Chúa giảng dạy. Đó là một câu trả lời giản dị và đúng. Điều quan trọng nhất mà một người cha có thể làm cho con gái mình là yêu mẹ của nó. Qua cách các anh em yêu mẹ của nó, các anh em sẽ dạy cho con gái mình đức tính dịu dàng, chung thủy, kính trọng, trắc ẩn và tận tụy. Nó sẽ học từ tấm gương của các anh em điều gì phải kỳ vọng từ các thiếu niên và những đức tính nào phải tìm kiếm ở người phối ngẫu tương lai. Các anh em có thể chỉ cho con gái mình thấy qua cách các anh em yêu và kính trọng vợ mình, để nó sẽ hy vọng kết hôn với một người cũng sẽ yêu và kính trọng nó. Tấm gương của các anh em sẽ dạy cho con gái mình biết và quý trọng vai trò phụ nữ, và con gái mình thấy rằng nó là một đứa con gái của cha thiên thượng là đáng đấng yêu thương nó. Hãy yêu mẹ của con gái các anh em đến nhiều đến mức hôn nhân của các anh em là thiên đàng. Một lễ hôn phối trong đền thờ cho thời tại thế và suốt thời vĩnh cửu là xứng đáng với các nỗ lực lớn nhất và ưu tiên cao nhất của các anh em. Chỉ sau khi Nephi đã cất xong đền thờ trong vùng hoang dã thì ông mới nói rằng, và chúng tôi được sống trong hạnh phúc. Việc sống trong hạnh phúc được tìm thấy trong đền thờ, đó là việc tuân giữ giao ước. Đừng để cho bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cuộc sống hay gia đình của các anh em mà sẽ làm tổn thương đến các giao ước và cam kết của mình với vợ và gia đình của mình. Trong hội thiếu nữ, chúng tôi đang giúp con gái các anh em hiểu về nguồn gốc của nó là một con gái của Thượng Đế, cũng như tầm quan trọng của việc luôn luôn sống đức hạnh và xứng đáng để nhận được các phước lành của đền thờ và lễ hôn phối trong đền thờ. Chúng tôi đang giảng dạy con gái của các anh em tầm quan trọng của việc lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng. Chúng tôi đang dạy cho nó phải cam kết từ bây giờ để sống sao cho nó có thể luôn luôn được xứng đáng để bước vào đền thờ, và không để cho bất cứ điều gì làm trì hoãn, làm cho nó không đủ điều kiện đối với mục tiêu đó. Tấm gương của các anh em với tư cách là cha của nó mang đến ảnh hưởng nhiều hơn là lời của chúng tôi nói. Các em thiếu nữ lo lắng về cha của mình. Nhiều em bày tỏ ước muốn lớn lao nhất là được kết hợp vĩnh viễn với gia đình. Các em ấy muốn các anh em có mặt khi chúng đi đền thờ hoặc kết hôn trong đền thờ. Hãy gần gũi với con gái của mình cũng như giúp nó chuẩn bị và luôn luôn sống xứng đáng với đền thờ. Khi nó 12 tuổi, hãy dẫn nó đi đền thờ thường xuyên để thực hiện phép báp tem cho các tổ tiên của anh, các anh em và những người khác. Con gái các anh em sẽ mãi mãi trân quý những kỷ niệm này. Văn hóa phổ biến ngày nay cố gắng làm xói mòn và giảm giá trị vai trò vĩnh cửu của các anh em là người tộc trưởng và người cha, cùng đánh giá thấp các trách nhiệm quan trọng nhất của các anh em. Các trách nhiệm này được giao cho các anh em qua kế hoạch thiêng liêng, và với tư cách là người cha, các anh em phải chủ tọa gia đình mình trong tình thương yêu và sự ngay chính, và có trách nhiệm lo liệu cho những nhu cầu cần thiết của cuộc sống bảo vệ gia đình mình. Thưa các bậc làm cha, qua định nghĩa các anh em là người bảo vệ gia đình, vợ con mình. Ngày nay, không phải là điều dễ dàng để bảo vệ gia đình của mình chống lại những điều xấu xa xâm nhập vào tâm trí và tinh thần của họ. Các ảnh hưởng này có thể và quả thật ngang nhiên đi vào nhà các anh em. Satan rất là tài tình, nó không cần phải phá cửa để vào đâu. Thưa các bậc làm cha, các anh em cần phải là những người bảo vệ đức hạnh. Một người nắm giữ chức tư tế phải đức hạnh. Hành vi đức hạnh có nghĩa là các anh em có được ý nghĩ thanh khiết và hành động trong sạch. Đức hạnh là một thuộc tính của sự tinh kính, tương tự như thánh thiện. Các giá trị của hội thiếu nữ là các thuộc tính giống như Đấng Kitô, gồm có giá trị của đức hạnh. Giờ đây, chúng tôi kêu gọi các anh em cùng với chúng tôi hướng dẫn thế giới trở về với đức hạnh để làm như vậy. Các anh em thực hành đức hạnh và sự thánh thiện bằng cách loại bỏ khỏi cuộc sống của mình bất cứ điều gì xấu xa và không phù hợp với một người nắm giữ chức tư tế thánh của Thượng Đế. Hãy để cho đức hạnh của ngươi làm đẹp tư tưởng của ngươi luôn luôn, rồi thì niềm tin của ngươi sẽ vững mạnh trong sự hiện diện của Thượng Đế, và Đức Thánh Linh sẽ là người bạn đồng hành luôn luôn ở bên ngươi. Vì vậy, hãy thận trọng về điều các anh em xem trên phương tiện truyền thông, giải trí hoặc sách báo. Đức hạnh cá nhân của các anh em sẽ là mẫu mực cho con gái, cũng như con trai của mình biết sức mạnh, đích thực và lòng dũng cảm, đạo đức là gì. Khi là một người bảo vệ đức hạnh trong cuộc sống, trong nhà của mình và trong cuộc sống của con cái mình, thì các anh em đã cho vợ và con gái mình thấy tình yêu thương chân chính đích thực là gì. Sự thanh khiết cá nhân của các anh em sẽ mang đến quyền năng cho bản thân mình. Các anh em là người bảo vệ con gái mình theo một ý nghĩa nhiều hơn ý nghĩa pháp lý của từ ngữ đó. Hãy để cho nó biết các tiêu chuẩn, kỳ vọng, hy vọng và ước mơ của các anh em về thành công và hạnh phúc của nó. Hãy phỏng vấn nó, làm quen với bạn bè của nó và với những người bạn trai của nó khi đến lúc. Giúp nó hiểu tầm quan trọng của học vấn. Giúp nó hiểu rằng nguyên tắc trang nhã giản dị là một sự bảo vệ. Giúp nó chọn loại âm nhạc và phương tiện truyền thông giải trí. Giúp mời mọc thánh linh và phù hợp với nguồn gốc thiêng liêng của nó. Hãy tích cực tham gia vào cuộc sống của nó. Và trong lứa tuổi niên thiếu của nó, nếu nó đi chơi hẹn hò và không về nhà đúng giờ, thì hãy đi tìm nó. Nó sẽ phản đối và nói với rằng các anh em đã làm hại cuộc sống xã giao của nó, nhưng trong thâm tâm, nó sẽ biết là các anh em yêu thương và quan tâm đến nó, đủ để làm người bảo vệ nó. Các anh em không phải là người tầm thường, vì lòng dũng cảm của các anh em trong tiền dương thế, nên các anh em đã hội đủ điều kiện để làm người lãnh đạo và có được quyền năng chức tư tế. Nơi đó, các anh em đã cho thấy đức tin mãnh liệt và những việc làm tốt lành, và hiện cũng đang làm như vậy nơi đây. Chức tư tế của các anh em đã phong nhiệm cho các anh em. Trong một vài tuần nữa, ba đứa con trai của chúng tôi sẽ làm lễ đặt tên và ban phước cho các đứa con gái sơ sinh của chúng. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ là lễ ban phước đầu tiên trong số nhiều lễ ban phước của chức tư tế chúng nhận được từ cha của mình, bởi vì chúng sẽ cần các phước lành đó trên thế gian nơi chúng lớn lên. Con gái của các anh em sẽ trân quý chức tư tế và quyết tâm rằng đây là điều nó muốn trong nhà cửa và gia đình tương lai của nó. Hãy luôn luôn nhớ rằng những quyền hạn của chức tư tế gắn liền với các quyền năng trên trời và có thể điều khiển được bởi các nguyên tắc ngay chính mà thôi. Thưa các bậc làm cha, các anh em là người hùng của con gái mình. Cha tôi là người hùng của tôi. Mỗi tối, tôi thường ngồi trên các bậc thang của nhà chúng tôi, ngồi ngóng chờ ông đi làm về. Ông thường bế tôi lên, xoay tôi một vòng và đặt tôi đứng trên đôi giày to lớn của ông. Rồi ông vừa khiêu vũ với tôi vừa đi vào nhà. Tôi thích thử thách trong việc cố gắng đi theo mỗi bước chân của ông. Tôi vẫn còn làm như vậy. Các anh em có biết rằng chứng ngôn của mình có một ảnh hưởng mạnh mẽ đối với con gái của mình không? Tôi biết rằng cha tôi có một chứng ngôn. Tôi biết ông yêu mến Chúa. Và vì cha tôi yêu mến Chúa, nên tôi cũng vậy. Tôi biết ông chăm sóc cho các quá phụ vì ông xin nghỉ phép để sơn nhà cho một quá phụ ở nhà bên. Tôi nghĩ đó là kỳ nghỉ hè thú vị nhất mà gia đình chúng tôi từng có vì ông đã dạy tôi sơn nhà. Các anh em sẽ ban phước cuộc sống của con gái mình và trong những năm sắp tới, nếu các anh em chịu tìm kiếm những cách để dành thì giờ với nó và chia sẻ chứng ngôn của mình với nó. Trong sách Mặc Môn, Abit đã được cải đạo nhờ cha của bà chia sẻ với bà về khải tượng kỳ diệu của ông. Trong nhiều năm sau đó, bà đã giữ chứng ngôn trong lòng mình và sống ngay chính trong một xã hội rất tà ác. Rồi đến lúc không thể giữ yên lặng được nữa, bà đã chạy từ nhà này đến nhà kia để chia sẻ chứng ngôn của mình và những phép lạ bà đã chứng kiến trong cung vua. Quyền năng của sự cải đạo và chứng ngôn của Abit là công cụ để thay đổi toàn thể một xã hội. Những người đã nghe bà làm chứng trở thành những người đã cải đạo theo Chúa, và họ không hề bỏ đạo, và các con trai của họ trở thành các chiến sĩ trẻ tuổi. Như lời bài thánh ca, hãy đứng lên, hỡi những người đàn ông của Thượng Đế. Đây là một lời kêu gọi các anh em, những người đàn ông mang thánh chức tư tế của Thượng Đế. Cầu xin cho điều nói với các anh em, cũng giống như điều nói về lãnh binh Moroni. Ông là một người tráng kiện và hùng mạnh, một người có kiến thức hoàn hảo, một người có đức tin vững chắc nơi Đấng Kitô. Nếu tất cả mọi người đã sống và đang sống và sẽ sống giống như Moroni này, quyền năng của ngục giới sẽ bị lung lay mãi mãi. Quỷ dữ sẽ chẳng có quyền năng gì đối với trái tim con cái loài người. Thưa các anh em, các bậc làm cha, các thiếu nữ niên, hãy trung thành với hoàng gia bên trong mình. Vậy thì, các anh em nuôi dạy một đứa con gái như thế nào? Hãy yêu mến mẹ của nó. Hãy hướng dẫn đến đình mình đi đền thờ. Hãy là người bảo vệ đức hạnh và làm vinh hiển chức tư tế của mình. Thưa các bậc làm cha, các anh em đã được giao phó cho con gái hoàng gia của Cha Thiên Thượng. Chúng là những người đức hạnh và chọn lọc. Tôi cầu nguyện rằng các anh em sẽ trông nom chúng, củng cố chúng, nêu gương đức hạnh và dạy chúng noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi, vì Ngài hằng sống trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen. Vì Ngài hằng sống trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Robert, on behalf of all of us, we extend our deepest love.
Thưa anh Robert, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết lòng tình thương đối với anh và biết ơn anh có mặt ở đây hôm nay. Kể từ đại hội trung ương tháng 4 vừa qua, tâm trí của tôi nhiều lần tập trung vào đề tài về tầm quan trọng của một cái tên. Một vài tháng trước, mấy đứa trẻ được sinh ra trong gia đình chúng tôi. Mặc dù dường như chúng được sinh ra nhanh hơn là tôi có thể nhớ kịp, nhưng mỗi đứa trẻ đều được chào đón với tư cách là phần tử mới trong gia đình chúng tôi. Mỗi đứa nhận được một cái tên đặc biệt do cha mẹ chúng đặt, một cái tên được biết đến trong suốt cuộc sống của chúng, phân biệt chúng với bất cứ ai khác. Điều này đúng như vậy trong mỗi gia đình và cũng đúng trong số các tôn giáo trên thế giới. Chúa Giêsu Kitô biết rằng việc đặt tên rõ ràng cho giáo hội của Ngài trong những ngày sau này là vô cùng quan trọng. Trong tiết 115 sách Giáo lý và Giáo ước, Trinh Chúa đã đặt tên cho giáo hội. Vì giáo hội của ta sẽ được gọi như vậy trong những ngày sau cùng, tức là giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Và vua Benjamin đã dạy cho dân của ông trong thời sách Mạc Môn rằng: "Tôi mong rằng các người hãy mang danh Đấng Kitô vào mình. Tất cả các người đã lập giao ước với Thượng Đế là các người sẽ vâng lời cho đến ngày cuối cùng của đời mình. Và tôi mong các người cũng hãy ghi nhớ rằng đây là tên mà tôi đã nói là tôi sẽ ban cho các người, là tên sẽ không bao giờ bị xóa bỏ, ngoài trừ trường hợp có sự phạm giới. Vậy nên, các người hãy giữ mình đừng phạm tội, để cho danh xưng ấy không bị xóa bỏ khỏi tên mình." Chúng ta mang danh của Đấng Kitô trong nước báp têm. Mỗi tuần, chúng ta tái lập hiệu quả của phép báp têm đó khi dự phần tiệc thánh, có nghĩa là tình nguyện mang danh của Ngài và hứa luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài. Chúng ta có ý thức được rằng mình đã được phước biết bao để mang danh của con trai yêu dấu và độc sinh của Thượng Đế không? Chúng ta có hiểu điều đó quan trọng như thế nào không? Danh xưng của Đấng Kitô, của Đấng Cứu Rỗi, là danh xưng duy nhất để nhờ đó loài người có thể được cứu. Như các anh chị em còn nhớ, Chủ tịch Boyd K. Packer đã thảo luận về tầm quan trọng của danh xưng của giáo hội vào Đại hội Trung ương tháng 4 vừa qua. Ông đã giải thích rằng, vì tuân theo điều mặc khải nên chúng ta tự gọi là giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô thay vì giáo hội Mạc Môn. Vì tên của giáo hội quan trọng như vậy, nên tôi xin lặp lại những điều mặc khải từ Thánh Thư, những chỉ dẫn của Đệ Nhất Chủ tịch Đoàn trong các bức thư vào năm 1982 và 2001, cũng như những lời của các vị sứ đồ khác đã khuyến khích các tín hữu của giáo hội bên vực và giảng dạy thế gian rằng giáo hội được biết đến với danh xưng của Chúa Giêsu Kitô. Chúa sẽ kêu gọi chúng ta bằng danh xưng đó vào ngày sau cùng. Giáo hội của Ngài sẽ được phân biệt với tất cả các giáo hội khác bằng danh xưng đó. Tôi đã nghĩ nhiều về lý do tại sao Đấng Cứu Rỗi ban một danh xưng dài như vậy cho giáo hội phục hồi của Ngài. Danh xưng này có thể dường như là dài, nhưng nếu chúng ta nghĩ về danh xưng đó như là một điều mô tả về giáo hội, thì tự nhiên nó trở thành vắn tắt, đơn giản và thẳng thắn một cách kỳ diệu. Làm thế nào bất cứ điều mô tả nào lại có thể trực tiếp, minh bạch, nhưng rõ ràng chỉ trong một vài từ như vậy. Mỗi từ nhằm làm sáng tỏ và không thể thiếu được trong danh xưng của giáo hội, cũng như cho thấy vị trí độc đáo của giáo hội phục hồi trong số các tôn giáo trên thế giới. Cụm từ giáo hội của Chúa Giêsu Kitô cho biết rằng đây là giáo hội của Ngài. Trong sách Mạc Môn, Chúa Giêsu dạy làm sao mà giáo hội thuộc về ta nếu không được gọi bằng danh ta. Vì nếu một giáo hội có tên là Môi-se thì tức đó là giáo hội của Môi-se. Hoặc nếu được gọi theo tên một người nào đó, giống như Mạc Môn, thì giáo hội ấy sẽ thuộc về người đó. Vậy nên, nếu giáo hội được gọi bằng danh ta, thì đó là giáo hội của ta, nếu họ cũng được xây dựng trên phúc âm của ta. Cụm từ các thánh hữu ngày sau giải thích rằng giáo hội này cũng giống như giáo hội mà Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập trong thời gian giáo vụ trần thế của Ngài, nhưng được phục hồi trong những ngày sau này. Chúng ta biết là nếu đã có một sự bỏ đạo hay là sự bội giáo, thì cần phải có sự phục hồi giáo hội chân chính và trọn vẹn của Ngài trong thời kỳ chúng ta. Từ các thánh hữu có nghĩa rằng các tín hữu của giáo hội noi theo Ngài và cố gắng làm theo ý Ngài, tuân giữ các lệnh truyền của Ngài và chuẩn bị sống nơi hiện diện của Ngài và của Cha Thiên Thượng một lần nữa. Từ thánh hữu ám chỉ những người tìm cách làm cho cuộc sống của họ được thánh thiện bằng giao ước noi theo Đấng Kitô. Danh xưng do Đấng Cứu Rỗi ban cho giáo hội của Ngài cho chúng ta biết chính xác chúng ta là ai và chúng ta tin điều gì. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của tất cả nhân loại. Ngài chuộc tội cho tất cả những ai chịu hối cải tội lỗi của họ. Và Ngài đã cắt đứt những dây trói buộc của sự chết và ban cho sự phục sinh từ cõi chết. Chúng ta noi theo Chúa Giêsu Kitô và như vua Benjamin đã nói với dân của ông, tôi xin khẳng định lại như vậy một lần nữa với tất cả chúng ta ngày hôm nay. Các người hãy ghi khắc tên Ngài vào tim mình luôn luôn. Chúng ta được yêu cầu phải đứng lên làm nhân chứng cho Ngài bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu. Điều này có nghĩa một phần là chúng ta cần phải sẵn sàng để cho những người khác biết mình noi theo ai và thuộc vào giáo hội của ai, giáo hội của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta chắc chắn muốn làm điều này trong tinh thần yêu thương và với chứng ngôn. Chúng ta muốn noi theo Đấng Cứu Rỗi bằng cách nói một cách giản dị và rõ ràng, nhưng khiêm nhường, rằng chúng ta là tín hữu của giáo hội của Ngài. Chúng ta noi theo Ngài bằng cách làm các thánh hữu ngày sau, các môn đồ ngày sau. Người ta và các tổ chức thường được những người khác tặng cho biệt danh. Biệt danh có thể là một hình thức rất rút ngắn của một danh xưng, hoặc có thể bắt nguồn từ một sự kiện hoặc một đặc điểm nào đó về vật chất hoặc đặc điểm khác. Trong khi biệt danh không có cùng tình trạng hay ý nghĩa tương tự như tên thật, nhưng chúng có thể được sử dụng một cách đúng đắn. Giáo hội của Chúa trong thời xưa lẫn thời nay đều có biệt danh. Các thánh hữu trong thời Tân Ước được gọi là Kitô hữu vì họ tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Danh xưng đó lúc đầu bị những kẻ diềm phá sử dụng một cách miệt thị, giờ đây là một danh xưng được trọn vẹn và chúng ta vinh dự được gọi là Kitô giáo. Các tín hữu của chúng ta được gọi là người Mạc Môn vì chúng ta tin vào sách Mạc Môn, một chứng thư khác về Chúa Giêsu Kitô. Những người khác có thể cố gắng sử dụng từ Mạc Môn một cách rộng rãi hơn để bao gồm và ám chỉ những người đã rời bỏ giáo hội và thành lập nhiều nhóm ly khai khác nhau. Việc sử dụng như vậy chỉ làm hoang mang thêm mà thôi. Chúng ta biết ơn nỗ lực của giới truyền thông đã không sử dụng từ Mạc Môn theo cách mà có thể khiến cho công chúng lẫn luôn giáo hội với những người đa thê hay những nhóm người theo trào lưu chính thống khác. Tôi xin được nói rõ rằng không có một nhóm người đa thê nào, kể cả những người tự gọi mình là những người Mạc Môn theo trào lưu chính thống hay những nhóm biến thể khác của danh xưng chúng ta, có bất cứ liên kết nào với giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô.
Mặc dù Mạc Môn không phải là một danh xưng đầy đủ và chính xác của giáo hội, và ngay cả từ lúc đầu, danh xưng đó còn được những kẻ gièm pha đặt cho trong thời gian ban đầu khi chúng ta bị ngược đãi, nhưng nó đã trở thành một biệt danh có thể chấp nhận được khi áp dụng cho các tín hữu thay vì một thể chế. Chúng ta không cần phải ngừng sử dụng danh xưng Mạc Môn khi thích hợp, nhưng chúng ta cần phải tiếp tục nhấn mạnh đến danh xưng đầy đủ và chính xác của giáo hội. Nói một cách khác, chúng ta nên tránh và ngăn sử dụng từ giáo hội Mạc Môn. Trong nhiều năm, khi đi thi hành những sự chỉ định trên khắp thế giới, tôi đã nhiều lần được hỏi là có thuộc vào giáo hội Mạc Môn không? Câu trả lời của tôi là tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, vì tôi tin vào sách Mạc Môn, tức là quyển sách được đặt theo tên của một vị tiên tri người lãnh đạo ở châu Mỹ thời xưa, và là một chứng thư khác về Chúa Giêsu Kitô, nên đôi khi chúng tôi được gọi là người Mạc Môn. Trong mọi trường hợp, câu trả lời này đã được đón nhận tốt đẹp, và trong thực tế đã mở ra nhiều cơ hội cho tôi để giải thích về sự phục hồi phúc âm trọn vẹn trong những ngày sau này. Thưa các anh chị em, hãy nghĩ xem mình có thể tạo nên ảnh hưởng như thế nào chỉ bằng cách trả lời bằng việc sử dụng danh xưng đầy đủ của giáo hội như Chúa đã phán chúng ta nên làm. Và nếu ngay lập tức các anh chị em không thể sử dụng danh xưng đầy đủ, thì ít nhất cũng nói, tôi thuộc vào giáo hội của Chúa Giêsu Kitô, và rồi giải thích sau những từ của các thánh hữu ngày sau. Một số người có thể hỏi còn trang mạng Mormon.org cũng như những nhiều chiến dịch truyền thông khác nhau do giáo hội khởi xướng thì sao? Như tôi đã nói, đôi khi là điều thích hợp để ám chỉ chung các tín hữu là những người Mạc Môn. Trên thực tế, những người không thuộc tín ngưỡng của chúng ta đến tìm kiếm chúng ta bằng cách tìm kiếm từ đó. Nhưng một khi các anh chị em vào trang mạng Mormon.org, danh xưng đúng của giáo hội được giải thích trên trang chủ, và nó xuất hiện trên mỗi trang bổ sung. Việc trông mong người ta phải gõ danh xưng đầy đủ của giáo hội khi tìm kiếm chúng ta hay khi đăng nhập vào trang web của chúng ta là điều không thực tế. Mặc dù có thể tiếp tục có những đòi hỏi thiết thực này, nhưng chúng không nên ngăn giữ các tín hữu sử dụng danh xưng đầy đủ của giáo hội bất cứ khi nào có thể được. Chúng ta hãy phát triển thói quen bên trong các sinh hoạt của gia đình và giáo hội mình, cùng những mối giao tiếp hàng ngày của chúng ta, để làm sáng tỏ việc giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô là danh xưng do Chính Chúa hướng dẫn để cho chúng ta được mọi người biết đến. Một cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho biết rằng có quá nhiều người vẫn không hiểu một cách chính xác rằng Mạc Môn là ám chỉ các tín hữu của giáo hội chúng ta. Và hầu hết người ta vẫn không chắc rằng những người Mạc Môn chính là Kitô hữu. Ngay cả khi họ đọc tác phẩm Bàn tay giúp đỡ của chúng ta trên khắp thế giới, sau hậu quả của các cơn bão, động đất, lũ lụt và nạn đói, họ cũng không liên kết các nỗ lực nhân đạo của chúng ta với chúng ta là một tổ chức Kitô hữu. Chắc chắn là điều đó sẽ dễ dàng hơn đối với họ để hiểu rằng chúng ta tin tưởng và noi theo Đấng Cứu Rỗi, nếu tự gọi mình là tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Bằng cách này, những người nghe tên Mạc Môn sẽ dần dần liên kết từ đó với danh xưng đã được mặc khải của chúng ta và với những người noi theo Chúa Giêsu Kitô. Trong bức thư đề ngày 23 tháng 2 năm 2001, đệ nhất chủ tịch đoàn đã yêu cầu cách sử dụng danh xưng đã được mặc khải giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô càng ngày càng quan trọng trong trách nhiệm của chúng ta để công bố danh xưng của Đấng Cứu Rỗi trên khắp thế gian. Vì thế, chúng tôi yêu cầu rằng khi ám chỉ giáo hội, chúng ta sử dụng danh xưng đầy đủ của giáo hội bất cứ ở nơi nào, nếu có thể được. Trở lại Đại hội Trung ương tháng 10 năm 1948, Chủ tịch George Albert Smith nói, thưa các anh chị em, khi ra về, các anh chị em có thể tiếp xúc với nhiều giáo phái khác nhau trên thế giới, nhưng hãy nhớ rằng, chỉ có một giáo hội duy nhất trên khắp thế giới đang ban danh
của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, qua lệnh truyền thiêng liêng. Thưa các anh chị em, cầu xin cho chúng ta cũng ghi nhớ lời dạy đó khi rời đại hội này hôm nay. Hãy để cho chứng ngôn của chúng ta về Ngài được nghe thấy và tình thương yêu chúng ta dành cho Ngài luôn luôn được cảm nhận trong lòng chúng ta. Tôi cầu nguyện điều này trong tôn danh của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã nói chuyện với chúng ta buổi sáng hôm nay, đến đại ca đoàn Tabernacle về phần âm nhạc tuyệt diệu của họ. Giờ đây sẽ là đặc ân của chúng ta để nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Thomas S. Monson vì tin chi yêu dấu của chúng ta. Chủ tịch Monson, chúng tôi yêu thương, cầu nguyện và tán trở Chủ tịch và chị Monson. Tiếp theo bài nói chuyện của Chủ tịch Monson, các đoàn sẽ hát bài I Believe in Christ. Rồi sau đó, lời cầu nguyện kết thúc sẽ do anh cả James B. Martino thuộc nhóm tu số thầy 70, và phiên họp cuối cùng của đại hội này sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ trưa hôm nay.
My beloved brothers and
sisters. Thưa các chị em, buổi sáng hôm nay chúng ta đã nghe những sứ điệp tốt lành và tôi khen ngợi mỗi người tham gia. Chúng ta đặc biệt vui mừng có được anh cả Robert D. Hales hiện diện nơi với chúng ta một lần nữa và anh cảm thấy sức khỏe khả quan hơn. Bob, chúng tôi yêu mến anh. Khi tôi suy ngẫm về điều tôi muốn nói với các chị em, buổi sáng hôm nay tôi đã cảm thấy có ấn tượng phải chia sẻ một vài ý nghĩ, cũng như cảm nghĩ tôi cho là thích hợp và đúng lúc. Tôi cầu nguyện rằng tôi có thể được hướng dẫn trong những lời nhận xét của mình. Đến giờ tôi đã sống được 84 năm trên thế gian này. Để các chị em có thể có một cái nhìn khái quát một chút, tôi được sinh ra cùng năm Charles Lindbergh đã một mình bay chuyến bay liên tục đầu tiên từ New York đến Paris trên một chiếc máy bay một lớp cánh, chỉ có một động cơ và một chỗ ngồi. Kể từ lúc đó, trong suốt 84 năm đã có nhiều điều thay đổi. Đã từ lâu con người đã đi lên mặt trăng và quay trở lại. Thật vậy, khoa học viễn tưởng của thời trước nay đã trở thành hiện thực. Và nhờ vào công nghệ của thời đại, chúng ta điều thực tế đó đang thay đổi nhanh đến mức mà chúng ta chỉ mới có thể đuổi kịp nó nếu có thể thật sự đuổi kịp. Đối với những người trong chúng ta còn nhớ điện thoại quay số và máy đánh chỉ bằng tay, công nghệ ngày nay thật là kinh ngạc và đầy sửng sốt. Các tiêu chuẩn đạo đức xã hội cũng đã thay đổi nhanh chóng. Những hành vi có lần được coi là không thích hợp và đồi bại thì hiện nay không những được khoan dung mà còn được nhiều người khác chấp nhận. Tôi mới vừa đọc trong tờ báo Wall Street Journal một bài viết của Jonathan Sachs, giáo sĩ trưởng của nước Anh. Ngoài một số các điều khác ông viết, và tôi xin trích dẫn, vào thập niên 1960, hầu như trong mọi xã hội phương Tây đều thay đổi đột ngột về tiêu chuẩn đạo đức và từ bỏ hoàn toàn truyền thống đạo đức trong việc tự kiềm chế hành vi của mình. Ban nhạc Beatles hát rằng chúng ta chỉ cần tình yêu. Các tiêu chuẩn đạo đức của Do Thái giáo và Kitô giáo bị từ bỏ, thay vào đó câu ngạn ngữ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình là được. 10 điều giáo lệnh được viết lại để làm thành 10 điều gợi ý sáng tạo. Giáo sĩ Sachs than tiếp, chúng ta đã từ bỏ các nguyên tắc đạo đức của mình cũng với một cách bất cẩn như việc lãng phí các nguồn lực tài chính. Có nhiều vùng trên thế giới mà tôn giáo là của quá khứ và không có tiếng nói để làm cân bằng xu hướng mua sắm, tiêu xài, ăn mặc hào nhoáng, trưng diện vì người ta xứng đáng để làm điều đó. Thông điệp này là đạo đức đã lỗi thời. Lương tâm chỉ dành cho những người yếu đuối và lệnh truyền quan trọng nhất là đừng để bị bắt gặp. Thưa các anh chị em, rủi thay điều này mô tả nhiều về thế giới xung quanh chúng ta. Chúng ta có day dứt trong nỗi tuyệt vọng và tự hỏi bằng cách nào mình sẽ sống sót trong một thế giới như vậy không? Không. Thật vậy, chúng ta có một phúc âm của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống của mình và biết rằng đạo đức không lỗi thời. Chúng ta có lương tâm hướng dẫn và có trách nhiệm đối với hành động của mình. Mặc dù thế giới đã thay đổi, luật pháp của Thượng Đế là bất biến. Luật pháp đó đã không thay đổi và sẽ không thay đổi. 10 điều giáo lệnh chính là những lệnh truyền, chứ không phải là đề nghị. Ngày nay, các giáo lệnh này cũng cần thiết như ngày xưa khi Thượng Đế ban cho con cái Israel. Nếu chịu lắng nghe, chúng ta sẽ nghe tiếng của Thượng Đế lặp lại cho chính mình ở đây và vào lúc này. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Ngươi chớ lấy danh Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi. Hãy nhớ Ngài, nghĩ đặng làm nên Ngài Thánh. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Ngươi chớ giết người. Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Ngươi chớ trộm cướp. Ngươi chớ nói chứng dối. Ngươi chớ tham của người. Quy tắc xử thế của chúng ta là bắt buộc, không thể thương lượng được. Quy tắc này không chỉ được tìm thấy trong 10 điều giáo lệnh mà còn trong bài giảng trên núi được Đấng Cứu Rỗi ban cho chúng ta khi Ngài còn sống trên thế gian. Quy tắc này được tìm thấy trong những lời mặc khải hiện đại. Cha Thiên Thượng ngày hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Thiên tri Mặc Môn cho chúng ta biết rằng Thượng Đế là một đấng bất di bất dịch suốt mọi vĩnh cửu này đến mọi vĩnh cửu khác. Trong thế giới này, là nơi hầu như mọi điều dường như đều thay đổi, thì chúng ta có thể dựa vào sự bất biến của Ngài. Đó là một cái neo để chúng ta có thể bám chặt vào và được an toàn, để chúng ta sẽ không bị cuốn trôi vào biển khơi đầy nguy hiểm. Đối với chúng ta, đôi khi dường như những người trên thế giới đang có nhiều điều vui thích hơn. Một số các anh chị em có thể cảm thấy bị hạn chế bởi quy tắc sự thế mà chúng ta tôn trọng triệt để trong giáo hội. Tuy nhiên, thưa các anh chị em, tôi nói với các anh chị em rằng không có điều gì có thể mang đến niềm vui vào cuộc sống hoặc bình an cho tâm hồn của chúng ta hơn Thánh Linh là đấng có thể đến khi chúng ta noi theo Đấng Cứu Rỗi và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Thánh Linh đó không thể hiện diện tại những sinh hoạt mà có rất nhiều người trên thế giới tham dự. Sứ đồ Phao-lô đã nói về lẽ thật này. Vả ngư có tánh xác thịt, không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bởi chân người đó coi sự ấy như là sự rầu dại và không thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Cụm từ người có tánh xác thịt có thể ám chỉ bất cứ ai nếu chúng ta để cho mình như vậy. Chúng ta cần phải thận trọng trong mọi thế giới đã xoay chuyển ra khỏi những sự việc thuộc linh. Chúng ta cần phải khước từ bất cứ điều gì không phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Từ chối trong tiến trình, từ bỏ điều mình mong muốn nhất, tức là cuộc sống vĩnh cửu trong vương quốc của Thượng Đế. Thỉnh thoảng chúng ta gặp những cơn bão khó khăn vì chúng là một phần không thể tránh được của kinh nghiệm trong cuộc sống trên trần thế của mình. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ hơn để đối phó với khó khăn, học hỏi từ những khó khăn đó và khắc phục chúng nếu chúng ta đặt phúc âm làm nền tảng của cuộc sống và tình yêu mến Đấng Cứu Rỗi trong lòng mình. Tiên tri Ê-sai nói, công bình sẽ sanh ra bình an. Trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi, mãi mãi. Để sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, chúng ta cần phải giao tiếp với Cha Thiên Thượng qua lời cầu nguyện. Ngài muốn chúng ta làm như vậy. Ngài sẽ đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta, đấng cứu rỗi khuyên nhiệm chúng ta, như được ghi trong Ba Nê-phi chương 18 là: các ngươi phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn luôn, kẻo các ngươi sa vào cám dỗ. Vì Sa-tăng rất muốn chiếm các ngươi. Vậy nên, các ngươi phải luôn luôn cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha trong danh ta. Và bất cứ điều gì ngay chính mà các ngươi sẽ cầu xin Đức Chúa Cha trong danh ta, và tin tưởng rằng các ngươi sẽ nhận được này, điều ấy sẽ được ban cho các ngươi. Tôi nhận được chứng ngôn về quyền năng của sự cầu nguyện khi tôi khoảng 12 tuổi. Tôi đã làm việc khó nhọc để kiếm được một số tiền và xoay sở để giành được $5. Đó là lúc thời kỳ kinh tế trì trệ và $5 là một số tiền đáng kể, nhất là đối với một đứa bé 12 tuổi. Tôi đưa hết cho cha tôi các đồng xu của mình, tổng cộng là $5, và ông đưa lại cho tôi một tờ giấy bạc $5. Tôi dự định sẽ mua cái gì đó bằng tờ $5. Mặc dù bây giờ, sau nhiều năm, tôi không thể nhớ đó là cái gì. Tôi chỉ nhớ là số tiền đó quan trọng biết bao đối với tôi. Lúc bây giờ, chúng tôi không có máy giặt, nên mỗi tuần mẹ tôi phải đưa quần áo cần giặt đi đến hiệu giặt. Hay ngày sau, một đống đồ mà chúng tôi gọi là đồ giặt ướt sẽ được trả lại, và mẹ thường treo đồ lên dây phơi quần áo ở ngoài sân sao để khô. Tôi đã nhét tờ giấy $5 vào trong túi quần jean. Và như các anh chị em có lẽ đã đoán được, cái quần jean của tôi được đưa đi đến hiệu giặt với tờ giấy bạc vẫn còn nằm trong túi. Khi nhận biết điều đã xảy ra, tôi lo lắng đến mức muốn bệnh. Tôi biết rằng tại hiệu giặt người ta thường soát lại các cái túi trước khi được giặt. Nếu người ta không nhìn thấy tờ giấy bạc của tôi và lấy ra vào lúc đó, thì tôi gần như chắc chắn rằng tờ giấy bạc sẽ rơi ra trong khi giặt, và người thợ giặt sẽ nhìn thấy mà không biết trả lại số tiền đó cho ai, dù người ấy có muốn trả lại đi nữa. Cơ may của tôi để nhận lại tờ giấy bạc $5 là rất mong manh. Người mẹ yêu quý của tôi đã khẳng định như vậy khi tôi nói cho bà biết về số tiền tôi bỏ quên trong túi. Tôi muốn số tiền đó. Tôi cần số tiền đó. Tôi đã làm việc khó nhọc để kiếm được số tiền đó. Tôi nhận biết rằng mình chỉ có thể làm một điều. Trong nỗi tuyệt vọng cùng cực, tôi tìm đến Cha Thiên Thượng và khẩn cầu Ngài bằng cách nào đó gìn giữ tờ giấy bạc của tôi được an toàn trong cái túi đó cho đến khi đống đồ giặt ướt trở lại. Sau 2 ngày dài đằng đẵng, tôi ngồi chờ bên cửa sổ vào khoảng thời gian xe giao hàng sẽ mang đồ giặt ướt đến. Tim tôi đập thình thịch khi chiếc xe tải chạy tới lề đường ngay khi đống quần áo được mặc mang vào nhà. Tôi chụp lấy cái quần jean của mình và chạy vào phòng ngủ. Tôi thò tay vào cái túi với đôi tay run rẩy. Khi tôi không tìm ra gì cả, thì ngay lập tức tôi nghĩ rằng tiền đã mất hết rồi. Và rồi các ngón tay của tôi chạm vào tờ giấy bạc $5 còn ướt. Khi lôi nó ra khỏi túi của tôi, cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Tôi dâng lời cầu nguyện biết ơn chân thành lên Cha Thiên Thượng, vì tôi biết Ngài đã đáp ứng lời cầu nguyện của tôi. Kể từ lúc đó, tôi có vô số lời cầu nguyện được đáp ứng. Không một ngày nào trôi qua mà tôi không giao tiếp với Cha Thiên Thượng qua lời cầu nguyện. Đó là mối quan hệ mà tôi trân quý. Tôi sẽ bị lạc lối nếu không có mối quan hệ này. Nếu các anh chị em hiện không có mối quan hệ như vậy với Cha Thiên Thượng, thì thôi, khuyên khích các anh chị em hãy cố gắng đạt được mục tiêu đó. Khi làm như vậy, các anh chị em sẽ được quyền có được sự cảm ứng và hướng dẫn của Ngài trong cuộc sống của mình. Mỗi người chúng ta đều cần điều đó nếu muốn tồn tại về mặt thuộc linh trong cuộc sống trên thế gian này. Sự cảm ứng và hướng dẫn như vậy là các ân tứ mà Ngài đã ban cho chúng ta một cách rộng rãi nếu chúng ta chịu tìm kiếm ân tứ đó. Các ân tứ này thật là một kho báu. Tôi luôn luôn hạ mình và biết ơn khi Cha Thiên Thượng giao tiếp với tôi qua sự cảm ứng của Ngài. Tôi đã học cách nhận ra, tin cậy và tuân theo cảm ứng đó. Tôi đã nhiều lần nhận được sự cảm ứng như vậy. Một kinh nghiệm đầy cảm động xảy ra vào tháng 8 năm 1987 trong lúc diễn ra lễ cung hiến đền thờ Frankfurt, Germany. Chủ tịch Ezra Taft Benson đã cùng có mặt với chúng tôi trong một hoặc hai ngày đầu tiên của lễ cung hiến nhưng đã trở về nhà. Vậy nên tôi có cơ hội để điều khiển các phiên lễ còn lại. Vào ngày thứ Bảy, chúng tôi có một phiên lễ dành cho các tín hữu Hà Lan ở trong khu vực đền thờ Frankfurt. Tôi quen biết rất rõ một số các vị lãnh đạo xuất sắc của chúng ta ở Holland là anh Peter Morick. Ngay trước khi phiên lễ, tôi đã có ấn tượng rõ ràng rằng anh Morick cần phải được kêu gọi để nói chuyện với các tín hữu Hà Lan của anh trong phiên lễ này. Và quả thật, anh cần phải là người nói chuyện đầu tiên. Vì không thấy anh trong đền thờ buổi sáng hôm đó, nên tôi truyền một lá thư ngắn cho anh cả Carlo EAC, vị chủ tịch giáo vùng của chúng ta, để hỏi xem anh Peter Morick có tham dự phiên lễ đó không. Ngay trước khi đứng dậy bắt đầu phiên lễ, tôi nhận lại lá thư ngắn từ anh cả AC cho biết rằng anh Morick thật sự không có mặt. Anh ấy đang ở đâu đó và đã dự định tham dự phiên lễ cung hiến trong đền thờ ngày hôm sau với các giáo khu của các quân nhân. Trong khi tôi đứng lại bục giảng để chào mừng các tín hữu và giới thiệu chương trình, thì một lần nữa tôi nhận được một cảm ứng rõ rệt rằng tôi phải thông báo là Peter Morick sẽ là người nói chuyện đầu tiên. Điều này trái ngược với tất cả bản năng của tôi, vì tôi mới vừa nghe anh cả AC rằng anh Morick chắc chắn không có mặt trong đền thờ. Tuy nhiên, vì tin cậy vào cảm ứng của mình, tôi đã thông báo phần trình bày của ca đoàn lời cầu nguyện và rồi cho biết rằng người nói chuyện đầu tiên của chúng tôi sẽ là anh Peter Morick. Khi trở lại chỗ ngồi, tôi liếc nhìn anh cả AC. Và thấy gương mặt của anh đầy hoảng hốt. Vậy sao anh nói với tôi rằng khi tôi thông báo anh cả Morick sẽ là người nói chuyện đầu tiên thì anh AC không thể nào tin nổi vào tai mình? Anh AC nói là anh biết tôi đã nhận được lá thư ngắn và tôi quả thật đã đọc lá thư đó. Anh không thể hiểu được tại sao tôi lại thông báo anh Morick sẽ là người nói chuyện vì biết rằng anh Morick không có mặt trong đền thờ. Trong lúc điều này đang diễn ra, thì Peter Morick đang ngồi trong một buổi họp tại văn phòng giáo vùng ở Port Trasa. Khi đang diễn ra buổi họp, thì anh bất ngờ quay sang anh cả Hawks, lúc bấy giờ là vị đại diện giáo vùng, và hỏi anh chở tôi đến đền thờ ngay được không? Anh cả Hawks được biết là lái chiếc xe thể thao nhỏ của mình khá nhanh, đã đáp: tôi có thể chở anh đến đó trong 10 phút. Nhưng tại sao anh cần phải đi đến đền thờ vậy? Anh Morick thú nhận là không biết tại sao cần phải đi đến đền thờ, nhưng biết rằng anh cần phải đến đó. Hai người đó khởi hành ngay để đi đến đền thờ. Trong lúc ca đoàn đang hát, tôi nhìn quanh vì nghĩ rằng sẽ thấy anh Morick bất cứ lúc nào. Tôi đã không thấy anh ấy. Tuy nhiên, lạ lùng thay, tôi cảm thấy không hoảng hốt chút nào. Tôi có được một sự trấn an dịu dàng, không thể phủ nhận được rằng mọi việc sẽ đều ổn thỏa. Anh Morick bước vào cửa trước của đền thờ ngay khi lời cầu nguyện mở đầu vừa dâng lên xong, mà vẫn không biết tại sao anh có mặt ở đó. Trong khi hối hả đi ở hành lang, anh thấy hình tôi trên màn ảnh và nghe tôi thông báo: giờ đây chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh Peter Morick. Trước vẻ mặt sững sờ của anh cả AC, Peter Morick lập tức bước vào phòng và đến chỗ của anh tại bục giảng. Tiếp theo phiên lễ, anh Morick và tôi nói về điều đã xảy ra trước khi đến lượt anh nói chuyện. Tôi đã suy ngẫm về cảm ứng đến với mình ngày hôm đó, không phải chỉ đến với tôi, mà còn với anh Peter Morick nữa. Kinh nghiệm khác thường đó đã mang đến cho tôi một sự làm chứng không thể phủ nhận được về tầm quan trọng của việc sống xứng đáng để nhận được cảm ứng như vậy, rồi tin cậy vào cảm ứng đó và tuân theo khi cảm ứng đó đến. Tôi biết và không nghi ngờ rằng Chúa đã có ý định là những người hiện diện tại phiên lễ cung hiến đền thờ Frankfurt phải lắng nghe chứng ngôn mạnh mẽ, đầy cảm động của tôi tớ của Ngài là anh Peter Morick. Các anh chị em thân mến, sự giao tiếp với Cha Thiên Thượng, kể cả những lời cầu nguyện của chúng ta lên Ngài và sự cảm ứng của Ngài ban cho chúng ta là cần thiết để chúng ta vượt qua những cơn giông bão và thử thách của cuộc sống. Chúa mời gọi chúng ta, hãy lại gần ta, rồi ta sẽ đến gần các ngươi. Hãy tận tụy tìm kiếm ta, rồi các ngươi sẽ tìm thấy ta. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ cảm nhận được Thánh Linh của Ngài ở trong cuộc sống của mình, mang đến cho chúng ta ước muốn và lòng can đảm để đứng vững mạnh và vững vàng trong sự ngay chính, để đứng vững tại những nơi thánh thiện và chớ để bị lay chuyển. Trong khi thế giới thay đổi xung quanh chúng ta và các nguyên tắc đạo đức của xã hội tiếp tục suy yếu ngay trước mắt chúng ta, cầu xin chúng ta ghi nhớ những lời hứa quý báu của Chúa dành cho những người tin cậy nơi Ngài. Đừng sợ, vì ta ở với ngươi. Chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.
What a promise.
Quả thật là một lời hứa. Cầu xin phước lành của chúng ta được như vậy. Tôi cầu nguyện trong thánh danh của Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our Father in heaven,
we cha thiên thượng của chúng con khiêm nhường cúi đầu trước buổi lúc kết thúc buổi họp phiên họp này. Chúng con đã được nuôi dưỡng bởi những lời nói và những bài ca. Chúng con biết ơn Cha, một vị tiên tri hiện đại, và cơ hội để lắng nghe những lời giảng của ông. Chúng con cầu xin Cha giúp đỡ chúng con tiếp tục đi và suy ngẫm và tìm kiếm sự soi dẫn của Cha để thấu hiểu những điều chúng con cần phải làm trong cuộc sống của chúng con hàng ngày để chúng con có thể đến gần Cha hơn. Cầu xin Cha giúp đỡ chúng con để làm tròn bổn phận của mà chúng con được giao phó. Chúng con xin làm chứng về Ngài và cầu xin sự giúp đỡ khi chúng con tiếp tục phục vụ Ngài để có lòng mong muốn lớn hơn để tuân giữ các giáo lệnh của Ngài và những lời hướng dẫn mà chúng con đã nhận được. Chúng con cầu xin rằng lời của Cha sẽ được phát triển trên khắp thế gian để con người có lòng mong muốn để đến gần Ngài và nhận được những phước lành mà Ngài đã hứa ban cho con cái loài người nếu chúng con biết tuân giữ các giới lệnh của Cha. Cầu xin Cha giúp đỡ chúng con ghi nhớ những điều chúng con đã cảm thấy và có thể đào tạo trong lòng chúng con một lòng ham muốn để tiến bước và có lòng mạnh dạn và can đảm để tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Chúng con cầu xin những điều này trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast.
Đây là phần phát sóng Đại hội Chúc mừng Bán niên Kỳ thứ 181 của Giáo hội Các Thánh hữu nghị sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và chức sắc trung ương của Giáo hội. Phần âm nhạc do Đài Ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville.
Phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng. Cầm tay sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác mà không có giấy phép